Thứ hai tuần thứ 17 thường niên. Bài trích sách tiên tri Jeremiah. Đức Chúa phán với tôi thế này: Ngươi hãy đi mua một chiếc đai lưng bằng vải gai và thắt vào lưng, nhưng đừng ngâm nước. Tôi đã mua chiếc đai lưng như Đức Chúa truyền và thắt vào lưng. Có lời Đức Chúa phán với tôi lần thứ hai rằng: Ngươi hãy cầm chiếc đai ngươi đã mua và đang thắt ở lưng, hãy đứng dậy, đi đến Euphrates và đem giấu trong một kẽ đá. Tôi đã đi giấu đai lưng ấy ở Euphrates như Đức Chúa đã truyền cho tôi. Sau nhiều ngày, Đức Chúa lại phán với tôi: Đứng dậy, đi Euphrates, lấy chiếc đai lưng ta đã truyền cho ngươi giấu ở đó về. Vậy tôi đi Euphrates, tìm và đem chiếc đai lưng từ nơi tôi đã giấu về. Nhưng này, chiếc đai lưng đã hư, không dùng vào việc gì được nữa. Bây giờ có lời Đức Chúa phán cùng tôi rằng: Đức Chúa phán thế này: Ta sẽ hủy diệt thói kiêu hãnh của Giu-đa và thói kiêu hãnh lớn lao của Jerusalem như vậy. Dân xấu xa này không chịu nghe lời ta, cứ ngoan cố cứng lòng chạy theo các thần khác mà làm tôi và sụp lạy chúng. Nó sẽ nên như chiếc đai lưng hoàn toàn vô dụng kia. Vì cũng như chiếc đai lưng người ta thắt ở lưng, ta cũng thắt chặt cả nhà Israel và nhà Giu-đa vào ta như vậy, để chúng trở thành dân của ta, dân đem lại cho ta tiếng tăm, danh dự và vinh quang. Nhưng chúng đã chẳng chịu nghe sấm ngôn của Đức Chúa. Phúc âm theo Thánh Matthew. Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: Nước trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột cho đến khi tất cả bột dày men. Tất cả các điều ấy Đức Giê-xu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: Đức tin cần phải được tăng trưởng, nếu không sẽ tàn lụi vô dụng. Đức tin là món quà vô giá Thiên Chúa ban cho con người qua lời rao giảng của các nhà truyền giáo. Bổn phận của con người là làm sao để cho đức tin ấy tăng trưởng mỗi ngày một mạnh hơn. Để đức tin được tăng trưởng, gian nan thử thách là điều cần thiết. Nếu không có gian nan thử thách, con người sẽ không có cơ hội chứng tỏ đức tin của họ vào Thiên Chúa. Các bài đọc hôm nay dùng 3 hình ảnh khác nhau để nói lên sự cần thiết phải bám víu lấy Chúa nếu không muốn bị tàn lụi và trở nên vô dụng. Trong bài đọc 1, Đức Chúa truyền cho Jeremiah mua một chiếc đai lưng bằng vải gai và đem giấu trong một kẽ đá tại vùng Euphrates. Ít lâu sau, Ngài lại truyền cho ông đi lấy chiếc đai lưng về, nhưng nó đã mục nát cả. Hành động biểu tượng này ám chỉ con cái Israel giống như chiếc đai lưng, nếu họ không quấn chặt quanh chủ của nó là Đức Chúa. Trong phúc âm, Chúa Giê-xu cho khán giả 2 ví dụ về niềm tin. Niềm tin được ví như hạt cải, tuy nhỏ nhất trong các hạt, nhưng khi tăng trưởng, nó lớn lên và thành cây, đến nỗi chim trời kéo đến nương nó. Niềm tin cũng có thể ví như nắm men đem vùi trong bột cho đến khi dậy men. Nó có thể làm dậy 3 thúng bột trước khi trở thành những ổ bánh cho con người dùng. Bài đọc 1. Israel được ví như chiếc khăn bằng lụa. Ngày xưa, người ta không mặc quần như chúng ta ngày nay. Họ dùng một tấm vải dài để quấn chung quanh phần hạ bộ của người đàn ông. Nhìn lên thập giá, chúng ta thấy Chúa Giê-xu quấn một chiếc khăn theo như truyền thống của Do Thái. Mục đích của trình thuật có ý muốn nói, chiếc khăn quý phải gắn liền với chủ nhân của nó, như Israel phải gắn liền với Thiên Chúa. Thứ nhất, Euphrat hay Paran. Sau khi Jeremiah đã mua chiếc khăn và quấn chung quanh hạ bộ, Chúa truyền cho ông tháo khăn ra và đi đến sông Euphrat, Babylon ngày xưa và Iraq ngày nay, và giấu chiếc khăn vào trong một hốc đá ở đó. Chiếc khăn bị đem giấu đi là chiếc khăn không còn công dụng của nó. Hình ảnh này được dùng để báo trước cuộc lưu đày của Jerusalem và Juda vào năm 587 trước công nguyên sang Babylon. Có hai ý kiến về nơi giấu chiếc khăn. Một ý kiến cho nơi giấu là Paran, chỉ cách Anathoth, quê hương của Jeremiah, có 4 dặm về phía đông bắc. Aquila ủng hộ ý kiến này vì Euphrat bên Babylon quá xa để đi bộ. Ngôn sứ phải đi bộ khoảng 600 mao để đi giấu và 600 mao nữa để đi lấy về. Bản 70 cho nơi giấu là Euphrat vì đây là địa danh mà con cái Israel phải đi lưu đày. Ý kiến của bản 70 có cơ sở hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là một hành động biểu tượng. Nó có thể hiểu như một dụ ngôn. Ý nghĩa của câu chuyện: sau cùng, Chúa truyền cho ông đi qua đó lấy chiếc khăn về. Chiếc khăn đã mục nát vì thời tiết nắng mưa và không dùng được nữa. Đây là bài học cho dân Do Thái. Họ giống như chiếc khăn phải được quấn chung quanh người của chủ họ là Thiên Chúa. Nhưng nếu họ kiêu hãnh từ chối không ở gần Chúa, họ sẽ bị lưu đày nơi đất khách quê người và sẽ bị tàn tạ như chiếc khăn rách nát vô dụng. Vì kiêu hãnh, Israel đã từ chối không nghe lời Thiên Chúa. Họ muốn làm theo ý riêng họ, chứ không theo ý Thiên Chúa, mà đã đi theo các thần ngoại để thờ phượng và phục vụ chúng. Nếu muốn trở nên một dân tộc, một tên tuổi, một lời ca tụng, một vinh quang, họ phải gắn liền với Chúa, nhưng họ đã từ chối không nghe lời Ngài. Vì thế hậu quả là Đức Chúa phán thế này: ta sẽ hủy diệt thói kiêu hãnh của Juda và thói kiêu hãnh lớn lao của Jerusalem như vậy. Dân xấu xa này không chịu nghe lời ta, cứ ngoan cố cứng lòng chạy theo các thần khác mà làm tôi và sụp lạy chúng. Nó sẽ lên như chiếc đai lưng hoàn toàn vô dụng kia. Vì cũng như chiếc đai lưng người ta thắt ở lưng, ta cũng thắt chặt cả nhà Israel và nhà Juda vào ta như vậy, để chúng trở thành dân của ta, dân đem lại cho ta tiếng tăm, danh dự và vinh quang. Nhưng chúng đã chẳng chịu nghe sấm ngôn của Đức Chúa. Phúc âm: nước trời được ví như, thứ nhất, hạt cải. Ở Palestine, hạt cải có thể trở thành cây khoảng 3-4 thước, khác với hạt cải ở vùng Đông Nam Á, chỉ có thể trở thành rau. Điểm chính Chúa muốn nhấn mạnh ở đây là hạt cải tuy nhỏ bé nhất trong các hạt, nhưng có tiềm năng trở thành cây lớn, đến nỗi chim trời có thể làm tổ trên cành của nó. Đức tin của chúng ta được Chúa ví như hạt cải. Tuy nhỏ bé nhưng nhờ sức mạnh của Chúa có thể rời được núi non. Không có gì là không thể đối với những người có đức tin vững mạnh vào Thiên Chúa. Nước trời được xây dựng trên đức tin của nhiều hạt cải nhỏ bé. Nhưng nếu các hạt cải này đều tăng triển thành cây, rồi từ các cây này lấy hạt trồng thêm nhiều cây khác nữa, sẽ có ngày cả trái đất này sẽ đầy tràn các cây cải. Nước trời cũng bắt đầu bằng đức tin của một người, rồi cứ thế lan tràn ra cho đến khi trái đất đầy tràn những người tin tưởng vào Chúa. Đức tin được ví như men trong bột. 3 đấu bột là số lượng thường dùng để làm bánh cho một gia đình. Đối với những người làm bánh, họ có thể nhận ra sự khác biệt lạ thường của men. Cùng một loạt bột, nhưng bột không dùng men khi nướng lên chỉ thành cái bánh quy nhỏ hay như cái bánh fortune cookie chỉ đủ cho một người ăn. Nhưng nếu dùng men và để cho dậy tối đa trước khi nướng, sẽ trở thành một ổ bánh lớn cho gia đình cùng ăn. Giống như dụ ngôn hạt cải ở trên, nước trời được ví như nắm men, tuy bắt đầu rất nhỏ bé, nhưng một khi đã lan tràn thì sẽ lớn mạnh đến nỗi không ai có thể đo lường được. Áp dụng trong cuộc sống. Cuộc đời con người chỉ có ý nghĩa khi sống kết hợp với Thiên Chúa. Càng xa Thiên Chúa bao nhiêu, cuộc đời con người trở thành vô nghĩa bấy nhiêu. Đức tin con người có được là nhờ đức tin của các tiền nhân đi trước, cũng như hạt cải có được là nhờ các cây cải có trước. Bổn phận của mỗi người là phải tiếp tục làm cho đức tin đó lan rộng cho đến tận cùng trái đất. Đức tin cần được vun trồng mỗi ngày bằng lời Chúa và các bí tích. Nếu không sẽ trở nên yếu dần và tàn lụi đi. Một đức tin vững mạnh có thể làm được mọi sự. Đức tin mỗi người cần được sự nâng đỡ và trợ giúp của giáo hội địa phương và giáo hội toàn cầu mới có thể đứng vững trước những phong ba bão táp của cuộc đời. Amen.